là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới của tỉnh Yên Bái trong năm qua. Cuối chương trình là chuyên mục An toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều qua đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đi thăm tặng quà Tết cho các cán bộ, nhân viên, người lao động đơn vị Bệnh viện Tâm thần tỉnh và Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Thăm và chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, người lao động Bệnh viện Tâm thần tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã biểu dương những nỗ lực và đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, người lao động hành nghề y nói chung và Bệnh viện Tâm thần tỉnh nói riêng đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tới, Bệnh viện Tâm thần tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyên môn, trau dồi y đức, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính nhằm đáp ứng sự hài lòng của người bệnh và nhân dân khi đến khám chữa bệnh. Nhân dịp năm mới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chúc cán bộ, nhân viên, người lao động bệnh viện một năm mới sức khỏe, thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến thăm chúc Tết cán bộ, diễn viên, người lao động Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh thông tin nhanh tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm vừa qua. Trong đó, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã có đóng góp không nhỏ với nhiều thành tích nổi bật. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đạt được trong năm qua. Chúc các cán bộ, diễn viên, người lao động của Trung tâm đón xuân mới vui tươi đầm ấm. Đồng thời mong muốn Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền chào mừng ngày lễ kỷ niệm lớn của đất nước, các sự kiện của tỉnh, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt Yên Bái mừng Đảng mừng xuân trong đêm giao thừa chào đón năm mới Xuân Giáp Thìn 2024.
Liên đoàn Lao động tỉnh vừa đến thăm chúc Tết và tặng quà cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đoàn đã đến thăm Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, Trung tâm Điều khiển xa, Công ty Điện lực Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo về kết quả hoạt động trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2024, công tác chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động cũng như việc trực Tết của các đơn vị. Trao tặng quà Tết cho các đơn vị đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ, đoàn viên và người lao động của các đơn vị. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh cũng mong muốn tập thể các đơn vị tiếp tục khắc phục khó khăn, thực hiện tốt công tác trực và phục Tết. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo an toàn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực hỗ trợ tạo điều kiện để tổ chức công đoàn cơ sở phát huy tốt hơn nữa những thành tích đã đạt được trong công tác chuyên môn cũng như hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn của tỉnh ngày càng vững mạnh. Trước mắt, các đơn vị đã tổ chức hoạt động vui xuân đón Tết, chi trả lương thưởng Tết cho đoàn viên người lao động, thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn với mục tiêu tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết. Cũng trong dịp này, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã đến thăm tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình, đến thăm chúc Tết và trao hỗ trợ kinh phí xây nhà máy ấm công đoàn trị giá 40 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc công đoàn ngành y tế ở tổ 10 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình.
Nhằm giúp các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện vui xuân đón Tết, Công ty Điện lực Yên Bái đã đến trao quà cho hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Đến thăm tặng quà Tết cho hộ chị Phạm Thị Hải, tổ 4 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, có con là Đinh Văn Dũng 20 tuổi bị bại não và một người con 10 tuổi bị tăng động. Lãnh đạo Công ty Điện lực Yên Bái đã chia sẻ những khó khăn mà gia đình chị Hải đang gặp phải, đồng thời mong muốn gia đình với bớt khó khăn chăm sóc con cái. Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 năm nay, Công ty Điện lực Yên Bái đã thực hiện chương trình tri ân khách hàng với các hoạt động như tổ chức thắp sáng đường quê, sửa chữa điện cho trạm y tế, các hộ gia đình, tổ chức tặng quà cho các học sinh, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá chương trình gần 600 triệu đồng. Sự chăm lo đến các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở thành nét đẹp văn hóa của Công ty Điện lực Yên Bái trong nhiều năm qua. Qua đó thể hiện triết lý sản xuất kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội.
Năm 2023, Hội đồng Giám sát Xổ số Yên Bái đã giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa vé xổ số. Không xảy ra vi phạm về quay số mở thưởng và thanh hủy vé tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước một thành viên Xổ số Kiến thiết Yên Bái. Các cơ quan chức năng trong năm đã tích cực đấu tranh, triệt xóa, xử lý các tụ điểm lô đề, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện để hoạt động xổ số phát triển. Hội đồng giám sát đã chỉ đạo và phối hợp cùng với Công ty Xổ số Kiến thiết Yên Bái thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số, trực tiếp giám sát công tác quay số, mở thưởng, thanh hủy vé tại công ty. Các thành viên của hội đồng còn thường xuyên giữ mối liên hệ và tham gia góp ý kiến cho lãnh đạo công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Với nhiều nỗ lực, tổng doanh thu lĩnh vực xổ số năm 2023 đạt gần 120 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 27 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao, đứng thứ 10 trên 28 công ty trong hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận bàn các giải pháp để năm 2024 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh và quy chế hoạt động của Hội đồng Giám sát theo đúng quy định, tham mưu và thực hiện tốt các chính sách mới liên quan đến hoạt động của Hội đồng Giám sát và lĩnh vực hoạt động kinh doanh phát hành xổ số của công ty, tổ chức hoạt động giám sát việc thu hồi kiểm đếm vô hiệu hóa vé xổ số không tiêu thụ hết, cuống vé xổ số lô tô của Ban Giám sát xổ số thành phố Yên Bái và văn phòng xổ số Nguyễn Thái Học, tổ chức đi tham quan học tập kinh nghiệm công tác giám sát tại một số tỉnh trong khu vực Hội đồng xổ số kiến thiết miền Bắc. Nhân dịp này, Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh Yên Bái đã công bố quyết định kiện toàn Hội đồng Giám sát xổ số và công bố quyết định thành lập Ban Giám sát xổ số thành phố Yên Bái.
Tỉnh Yên Bái hiện có 59 điểm rút tiền ATM với gần 100.000 khách hàng sử dụng dịch vụ. Công tác bảo đảm an ninh an toàn tại các điểm rút tiền ATM trong dịp Tết luôn được các ngân hàng chú trọng. Hầu hết các ATM được lắp đặt thiết bị che chắn bàn phím nhằm ngăn ngừa không cho chụp thông tin bảo mật của khách hàng. Định kỳ theo thời gian, các ngân hàng bố trí cán bộ kiểm tra bảo dưỡng đối với các cây ATM nhằm phát hiện kịp thời các thiết bị lạ dùng để lấy cắp thông tin khách hàng cũng như bảo đảm hoạt động bình thường của các ATM. Tết Nguyên đán cận kề, đây là dịp cao điểm khách hàng sử dụng dịch vụ ATM. Do vậy, các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cần chủ động hơn nữa trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các điểm rút tiền ATM nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách hàng.
Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng xăng dầu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái chỉ đạo các đơn vị liên quan và các địa phương chủ động có phương án đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đã triển khai các phương án đảm bảo nguồn cung ứng xăng dầu cho các đại lý bán lẻ thuộc hệ thống phân phối, giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống, đảm bảo việc bán hàng không bị gián đoạn, duy trì hoạt động xuyên suốt, đảm bảo duy trì số lượng xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu để cung ứng ra thị trường, đảm bảo thời gian bán hàng theo đúng thời gian đã đăng ký, đảm bảo ổn định thị trường kinh doanh xăng dầu, phối hợp với các lực lượng chức năng thanh tra kiểm tra, chấp hành quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Các đội quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhất là các hành vi đầu cơ găm hàng gây bất ổn thị trường. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, tại phiên họp thứ 25 diễn ra cuối tuần qua, sau hơn một năm thành lập, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh đã đi vào nền nếp hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực ở các địa phương, cơ sở, góp phần khắc phục hiệu quả tình trạng trên nóng dưới lạnh. Năm 2023, các địa phương đã khởi tố mới 839 vụ án tham nhũng với 2.276 bị can, tăng 2 lần so với năm 2022, tăng gấp 3 lần so với năm 2021. Trong năm 2023, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã quyết định đưa hơn 260 vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực vào diện theo dõi chỉ đạo. Ngày 10 tháng 5 2022, Hội nghị Trung ương năm khóa 13 đã thống nhất chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Ngay sau đó, Ban Nội chính Trung ương đã khẩn trương tham mưu Ban Bí thư ban hành quy định số 67/2022 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, tạo thuận lợi cho các tỉnh thành ủy thành lập các ban chỉ đạo. Đến ngày 5 tháng 8 2022, chỉ sau gần 3 tháng từ khi có nghị quyết của Trung ương, 63 trên 63 ban chỉ đạo tỉnh thành phố đã nhanh chóng được thành lập, trong đó có 3 địa phương thành lập sớm nhất là Hà Nội, Đà Nẵng và Thanh Hóa. Tết Nguyên đán đã đến và mùa lễ hội xuân cũng sắp bắt đầu. Ngày 30 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện số 11 về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024. Công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích lễ hội tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc. Tết đã đến gần cùng mùa xuân, mùa lễ hội quan trọng nhất trong năm cũng đã đến. Để trọn vẹn những ngày vui, cần xác định cách ứng xử đúng đắn khi tham gia lễ hội, khi đến các cơ sở thờ tự. Bên cạnh đó, điều rất quan trọng là các địa phương cần thực hiện chấn chỉnh những hoạt động mê tín dị đoan, nạn buôn thần bán thánh, khai thác tốt yếu tố văn hóa của lễ hội chứ không phải là lạm dụng yếu tố thương mại một cách quá đáng. Chính vì thế, Thủ tướng ban hành công điện số 11 về việc đảm bảo nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân 2024 là rất cần thiết. Theo số liệu thống kê, lượng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn trong năm 2024 lên tới hơn 297.000 tỷ đồng, trong đó nhóm doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ lệ lớn. Bộ Tài chính cho hay 2024 thị trường trái phiếu doanh nghiệp có dấu hiệu tích cực, số lượng trái phiếu phát hành tăng so với 2023, trong đó một phần được doanh nghiệp thanh toán trái phiếu đến hạn. Các quy định cho phép doanh nghiệp gia hạn thời hạn thanh toán cho phép mua lại trái phiếu chưa niêm yết cũng đã giúp giảm áp lực cho thị trường. Tuy nhiên, nói một cách song phẳng, ngoài việc thỏa thuận kéo dài thời hạn thanh toán trái phiếu, nhà đầu tư cũng không còn cách nào khác khi doanh nghiệp bất động sản không còn dòng tiền, thị trường bất động sản chầm lắng. Nói cách khác, nhà đầu tư trực tiếp là chủ nợ bất đắc dĩ đã áp lực đáo hạn trái phiếu tiếp tục được đẩy về tương lai. Do vậy, báo Hà Nội mới cho rằng, về lâu dài luật đất đai sửa đổi sẽ giúp gỡ nhiều vướng mắc cho dự án và thị trường bất động sản. Quy định xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp phát hành trái phiếu giúp thị trường trái phiếu minh bạch an toàn hơn. Tất nhiên, dù thế nào thì cũng không thể thiếu sự chủ động của doanh nghiệp bất động sản. Năm 2024, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng. Tuy nhiên, với trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động sẽ được nghỉ hưu trước độ tuổi này. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết Bộ Luật Lao động 2019 quy định kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu mỗi năm như trên chỉ áp dụng cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Cũng theo Bộ Luật Lao động Thương binh và Xã hội, các trường hợp nghỉ hưu sớm không bị trừ lương hưu gồm người lao động có 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 2021. Người lao động có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Tết Nguyên đán đang đến gần, khiến thị trường thực phẩm ngày càng trở nên sôi động, đặc biệt lo sợ thực phẩm có hóa chất nguy hại nên nhiều người chuyển sang chọn thực phẩm được quảng cáo là nhà làm, nhà trồng, nhà nuôi. Thế nhưng những mặt hàng thực phẩm nhà làm không đăng ký tiêu chuẩn chất lượng, không nhãn mác, không ngày sản xuất, không hạn sử dụng lại được mua bán chủ yếu dựa vào niềm tin.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống El Salvador ông Nayib Bukele giành chiến thắng vang dội với 85% phiếu ủng hộ trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 4 tháng 2 để tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai. Truyền thông khu vực và quốc tế đánh giá chiến thắng của Tổng thống Bukele trong cuộc bầu cử lần này là điều có thể dự đoán sau những thành tích nổi trội của ông trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt trong nỗ lực vực dậy nền kinh tế. Sau gần 2 năm áp dụng tình trạng khẩn cấp quốc gia nhằm trấn áp tội phạm, các lực lượng chức năng của El Salvador đã bắt giam tổng cộng 76.000 đối tượng thuộc các bang đảng. Lần đầu tiên trong lịch sử tại quốc gia Trung Mỹ này không xảy ra một vụ giết người nào trong một năm qua. Ngoại trưởng Pháp Stéphane Séjour đang có chuyến thăm tới Ai Cập và có cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Samet Sokri. Một trong những nội dung quan trọng trong cuộc thảo luận lần này là tình hình ở giải Gaza. Ngoại trưởng Pháp khẳng định lập trường ủng hộ một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời khẳng định sự cần thiết của một chính quyền mới của người Palestine ở Gaza. Về phần mình, Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập cho rằng mối đe dọa an ninh hàng hải ở Biển Đỏ, các hành động quân sự ở Syria và Iraq, cũng như tình hình quân sự ở biên giới Liban và Israel đang làm trầm trọng hơn tình hình ở khu vực. Ngày 5 tháng 2, một tòa án tại Seoul, Hàn Quốc tuyên bố Chủ tịch Samsung Lee Chae-jung tráng án liên quan đến cáo buộc gian lận trong vụ sáp nhập hai công ty con năm 2015. Trong vụ việc, Chủ tịch Lee bị cáo buộc gian lận giá cổ phiếu vi phạm ủy thác và gian lận kế toán, trong đó 3 cổ phiếu Samsung được chào bán lấy 1 cổ phiếu Jay. Tòa án cũng tuyên bố ông Lee không có vi phạm các cáo buộc liên quan đến nghi ngờ gian lận kế toán tại Samsung Biolocker, một công ty con của Jay Industry. Trước đó, phía công ty yêu cầu mức án 5 năm tù và khoản phạt 500 triệu won tương đương 375.550 đô la đối với ông Lee. Tuy nhiên, ông Lee đã phủ nhận các cáo buộc và nói rằng lợi ích cá nhân của ông không được đưa vào quá trình sáp nhập của hai công ty con. Công ty Yandex có trụ sở Hà Lan đã đạt được thỏa thuận trị giá 475 tỷ rúp, tương đương khoảng 52 tỷ đô la, để bán lại công ty vốn được mệnh danh là Google của Nga cho một nhóm nhà đầu tư Nga. Thương vụ này đánh dấu sự rút vốn có quy mô lớn nhất khỏi thị trường Nga của các nhà đầu tư phương Tây kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine gần 2 năm trước. Theo thỏa thuận, công ty công nghệ lớn nhất của Nga sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của các nhà đầu tư Nga, trong đó có một quỹ thuộc sở hữu của tập đoàn dầu mỏ Lukoil. Chính phủ Nga hoan nghênh thỏa thuận trên và đã tham gia đàm phán với Yandex trong khoảng 18 tháng để cố gắng tách các hoạt động kinh doanh của Nga khỏi Yandex, công ty mẹ của Yandex.
Thưa quý vị và các bạn, xuân đến với các xã nông thôn mới, đi trên những tuyến đường giao thông mở rộng, kiên cố với điện đường thắp sáng, cơ sở tầng được xây dựng khang trang hay những ngôi nhà mới hiện đại như tạo thành một bức họa sinh động về sự đổi mới ở các làng quê. Niềm hân hoan trong ngày lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở các địa phương trên địa bàn tỉnh chính là thành quả nổi bật mà các địa phương đạt được trong hành trình xây dựng nông thôn mới, như tô thêm một nét vẽ cho không khí xuân rộn ràng. Những hạt mưa đầu xuân kèm theo cái lạnh giao mùa như một khúc nhạc phụ họa cho những lời chúc mừng, tiếng cười, nói hân hoan và cả niềm tự hào khi xã đạt chuẩn nông thôn mới của các cán bộ lãnh đạo và nhân dân xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên. Khoác lên mình những tà áo mới thướt tha, những bộ váy súng xính, cài trước ngực bông hồng đỏ. Xuân này như đến sớm hơn với nhân dân các dân tộc xã Lăng Thíp khi hôm nay được chứng kiến buổi lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Đồng Mai Khánh, thôn Tiền Phong, xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên phấn khởi nói:
Tôi rất là hồi hộp và cũng rất là phấn khởi cho cái địa phương của mình, từ xã, từ đảng bộ xã cho đến các chi bộ của địa phương cho đến nông thôn, các thôn, thì tôi thấy thay đổi rất là nhiều. Đấy, từ cách thức làm ăn nó cũng có những cái rất là văn minh, tiến bộ. Đấy, thế thì trong những cái việc làm của người dân cho đến những các đồng chí là những người lãnh đạo thì nó cũng rất là hòa hợp với nhau.
Xã Lăng Thíp có tới quá nửa dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 11 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, từ một xã khó khăn, địa phương này đã tự thay mình chiếc áo mới. Đó là sự xuất hiện của những thiết chế hạ tầng cơ sở khang trang, những ngôi nhà xây ẩn hiện trong các bản làng và cả những mô hình kinh tế có quy mô, có thu nhập cao, đánh dấu cho sự chuyển dịch rất lớn về cơ cấu kinh tế, về tư duy đổi mới của người dân ở đây. Suốt lộ trình thực hiện 19 tiêu chí đó, ngoài sự đầu tư của nhà nước, toàn xã đã huy động được hơn 60 tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí. Trong đó gần 50 tỷ đồng là do người dân đóng góp. Chưa kể hàng nghìn người công lao động đã minh chứng cho sự đồng lòng, đồng thuận từ cấp ủy, chính quyền đến người dân, giúp địa phương để cán đích nông thôn mới. Ông Đinh Tiến Dũng, thôn Tiền Phong, xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên nói:
Về xây dựng nông thôn mới thì nói chung là nó cũng có nhiều cái tiến triển khởi sắc. Vì nhân dân thì cũng là thấy những con đường nó được khang trang sạch sẽ, thế rồi là bà con cũng làm ăn phấn khởi, cũng có những cái phát triển kinh tế tốt về chăn nuôi, thế rồi là trồng trọt, thế chung nó cũng thuận tiện nhiều. Thế là đời sống của nhân dân thì nói chung là cũng được sự quan tâm của trên, thế là cũng là với sự cố gắng của nhân dân đóng góp xây dựng đường xá, thế rồi là làm những cái các công trình phúc lợi thuận tiện, là tạo điều kiện cho bà con nhân dân phát triển kinh tế.
Dấu ấn nông thôn mới mà xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên là thực hiện thành công tiêu chí về giao thông. Vì ở địa phương này, trước đây có tới 90% là đường đất, nhiều nơi người dân còn chỉ có thể di chuyển bằng xe gắn máy. Thế nhưng sau hơn 10 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Lăng Thíp đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền vận động nhân dân xã hội hóa cùng với nguồn vốn thuộc các chương trình kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đã giúp địa phương giải quyết bài toán về tiêu chí này. Đến nay 100% tuyến đường trục xã liên xã, gần 90% đường trục thôn, 75% đường ngõ xóm được nhựa hóa, bê tông hóa. Điều này đã mở ra cơ hội để người dân khai thác tốt những tiềm năng thế mạnh của mình, thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo đòn bẩy cho địa phương hoàn thiện và tương lai là nâng cao hơn nữa những tiêu chí khác của chương trình mục tiêu quốc gia này. Ông Lê Minh Lập, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên cho biết:
Sau hơn 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới này thì xã Lăng Thíp đã xây dựng được trên 7 km đường giao thông, trong đó thì cả đường liên thôn, đường liên xóm. Có thể nói là một cái kết quả cực kỳ là vĩ đại đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Lăng Thíp. Đặc biệt trong 3 năm gần đây thì Đảng bộ xã Lăng Thíp năm nào cũng đăng ký xây dựng trên 15 km đường giao thông nông thôn. Trong đó thì là đường bê tông. Cái nguồn này thì do đề án giao thông nông thôn của tỉnh, nhà nước hỗ trợ 3 loại vật liệu xi măng, cát và sỏ, còn nhân dân thì bỏ ngày công và tự giải phóng mặt bằng để thực hiện. Đến thời điểm hiện tại thì các tiêu chí này đã được hoàn thành. Chúng tôi cũng rất là tự hào về tiêu chí khó khăn nhất mà chúng tôi đã vượt qua, và đến thời điểm ngày hôm nay thì xã đã cán đích nông thôn mới đúng theo kế hoạch, đúng theo lộ trình của Đảng bộ và chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Lăng Thíp cũng như là nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên.
Hành trình xây dựng nông thôn mới ở mỗi địa phương đều ghi những dấu ấn đậm nét riêng. Nếu như xã Lăng Thíp, huyện Văn Yên tự hào vì có những con đường sạch đẹp thì ở vùng bưởi đặc sản Đại Minh, huyện Yên Bình lại rộn ràng đón xuân trong những điệu nhảy, tiếng hò reo của các khán giả theo từng đường truyền bóng mỗi sớm chiều. Xã Đại Minh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 góp mặt trong top 9 xã đầu tiên cán đích mục tiêu này trên địa bàn tỉnh. Có lợi thế về cây bưởi nổi tiếng, mỗi năm đem về nguồn thu hàng chục tỷ đồng. Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới, xã Đại Minh khá thuận lợi khi thực hiện các tiêu chí so với nhiều địa phương khác trong tỉnh. Minh chứng thiết thực cho điều đó chính là sự phát triển của các phong trào văn hóa văn nghệ ở địa phương. Bà Hoàng Thị Lược, thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Những năm trước đây thì cuộc sống nó khó khăn. Thì chị em cả trẻ lẫn già thì các cái phong trào nó không có được sôi nổi. Mấy năm gần đây là nhờ Đảng và Chính phủ và xã cũng quan tâm đến các bậc cả trẻ cả già. Thì tôi cảm nhận thấy là quê hương tôi bây giờ khác nhiều. Cái thứ nhất là cái đường đi lối lại. Cái thứ hai là cuộc sống sinh hoạt của các con cháu, các người già thì nhiều cái nó được phát triển. Cuộc sống nó được tươi đẹp.
Hơn 60% người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao đã trở thành con số ấn tượng ở xã Đại Minh. Nhờ đó mà địa phương này đã được tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nổi trội về tiêu chí văn hóa. Xã Đại Minh hiện nay đã tạo dựng được môi trường văn hóa đa màu sắc trong đời sống tinh thần của người dân. Đó là một trong những mục tiêu cao nhất mà chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới hướng đến. Cũng chính bởi người dân được giải quyết về mặt tinh thần mà các hoạt động kêu gọi sự ủng hộ, đóng góp trong xây dựng nông thôn mới ở xã Đại Minh đều dễ dàng hơn. Đây sẽ là nền tảng để địa phương này duy trì bền vững danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về tiêu chí văn hóa và tiếp tục phát triển sang nhiều tiêu chí khác trong lộ trình xây dựng nông thôn mới. Bà Dương Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình cho biết thêm.
Ngay khi được lựa chọn là xây dựng xã Đại Minh trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Bình thì đối với địa bàn xã Đại Minh chúng tôi thì cũng mong muốn lựa chọn là xây dựng cái tiêu chí nâng cao cái đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn xã Đại Minh. Và cái mục tiêu của chúng tôi là khi mà người dân có kinh tế phát triển thì cái nhu cầu về văn hóa và tinh thần thì cũng kéo theo rất là nhiều. Do đó là chúng tôi đã triển khai trọng tâm các nội dung trên lĩnh vực văn hóa để nâng cao cái đời sống tinh thần của người dân. Do đó là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được bà con nhân dân trong xã ủng hộ rất là nhiệt tình.
Từ thực tế triển khai xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho thấy, huy động sự đồng lòng chung sức của người dân là một cách làm hay. Song để có được sức mạnh đoàn kết ấy thì cũng cần phải khơi gợi vai trò chủ thể của mỗi người dân tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Chính từ việc coi sự tham gia của người dân vào việc xây dựng nông thôn mới là nhân tố quan trọng quyết định đến yếu tố phát huy sức mạnh nội lực mà xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền vận động, nêu gương và ghi nhận những đóng góp của các cá nhân có nhiều đóng góp vào xây dựng nông thôn mới đã giúp địa phương này từng bước gỡ những nút thắt để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Ông Vũ Văn Triệu, thôn Bằng Là 1, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn nói:
Tôi thì nó cũng là nhờ gọi là trước hết là mình chịu thương chịu khó. Mình trồng một cái trang trại cam như thế này nó được thu hoạch. Được thu hoạch rồi thì ta đừng nghĩ một bài cho bản thân ta, ta còn nghĩ cho xã hội, cộng đồng. Đơn giản là như các thôn, thôn tôi là hai thôn, thì tôi cũng bớt chút có một cái tấm lòng để tôi ủng hộ cho thôn để có cái nét đẹp cho xã hội, cho cộng đồng.
Đánh giá về sự tham gia của các cá nhân trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương, ông Phạm Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với Đại Lịch thì được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016. Thế và đến năm 2023 thì được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó thì cũng sự đóng góp rất lớn của các cái hộ gia đình trong cái việc phát triển kinh tế để nâng cao cái thu nhập để cho hộ gia đình. Thế và bình quân thu nhập vào những năm 2016 thì bình quân thu nhập khoảng 28 đến 30 triệu đồng. Thế và đến nay thì bình quân thu nhập đã tăng lên là 56 triệu 200 nghìn. Đấy là một người trên một năm. Thế thì từ chỗ đó là các cái hộ gia đình thì phát triển kinh tế hộ gia đình cũng cho thu nhập là rất là cao, nhất là các ví dụ như là như hộ ông Triện, đấy, một năm thì là ông đã có thu nhập. Thế và ông đã đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn, ủng hộ nhà văn hóa thôn là xây dựng tường rào, thế rồi các cái bộ bàn ghế, chậu hoa cảnh, thế là cũng là gần 40 triệu. Đấy là gia đình đã đóng góp với lại tập thể.
Với các địa phương, dù đã đạt chuẩn hay được công nhận kiểu mẫu, thì xây dựng nông thôn mới vẫn còn là một hành trình dài. Bởi mục tiêu của chương trình này là ngày càng nâng cao hơn nữa về đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Xác định hướng đi đó, mỗi xã, mỗi địa phương vẫn luôn nỗ lực nâng chất các tiêu chí, để rồi mỗi mùa xuân về, Yên Bái lại ghi nhận thêm nhiều xã đạt các danh hiệu về nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh đã có 106 xã nông thôn mới, 36 xã nông thôn mới nâng cao, 9 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 4 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Ở mỗi nơi, mỗi địa phương lại có một cách làm mới sáng tạo riêng, nhưng điểm chung là mang lại sự thay da đổi thịt rõ nét ở các vùng quê và ngày càng nhiều những công trình, cơ sở hạ tầng, mô hình kinh tế được hình thành từ ý đảng lòng dân thông qua chương trình này. Năm cũ qua đi, nhân dân hài lòng hạnh phúc với những kết quả mà địa phương đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới và khởi đầu xuân mới với tâm thế mới và niềm hân hoan tự hào để phấn đấu cho những mục tiêu mới trong hành trình xây dựng mới, từ đó ngày càng có nhiều miền quê hạnh phúc, miền quê đáng sống. Tiếp theo chương trình là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, dịp Tết Nguyên đán năm 2023, toàn tỉnh Yên Bái đã có gần 200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Tết Nguyên đán năm 2024, tình trạng lái xe sử dụng rượu bia tham gia giao thông sẽ gia tăng trở lại nếu không được kiểm soát tốt. Vì vậy, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, hiện lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã và đang triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân vui xuân đón Tết.
Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có trên 7.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện. 100% các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật. Cùng với đó, vi phạm về tốc độ, đây cũng là một trong hai lỗi chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng số các lỗi vi phạm và luôn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng nếu không được kiểm soát nghiêm ngặt. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông Yên Bái đã tích cực phối hợp cùng với phòng nghiệp vụ công an tỉnh triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên mỗi tuyến đường, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân. Trung tá Nguyễn Thanh Hải, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Thực hiện theo kế hoạch 199 của Công an tỉnh Yên Bái cũng như của Phòng Cảnh sát giao thông về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội dịp Tết dương lịch cũng như là dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân, thì đã ban hành kế hoạch tăng cường xử lý đối với người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn cũng như là chạy quá tốc độ quy định, tập trung vào xử lý các cái phương tiện vận tải hàng hóa, chở hàng quá tải trọng cho phép cũng như là những cái xe cơi lưới thành thùng xe. Ngoài ra thì công an tỉnh cũng ban hành một cái kế hoạch số 818 ngày 18 tháng 12 về thành lập các cái tổ chuyên đề để tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh để làm sao đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong cái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, đảm bảo cho bà con được tham gia giao thông thuận lợi, an toàn.
Tết Nguyên đán là thời điểm người dân được nghỉ dài ngày nhất trong năm. Đây cũng là khoảng thời gian mà tình trạng người tham gia giao thông vi phạm luật giao thông đường bộ tăng, trong đó phổ biến nhất là các lỗi liên quan đến sử dụng rượu bia, tốc độ, chở quá số người quy định, phóng nhanh vượt ẩu, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe đạp điện, xe máy điện. Với mục tiêu kiềm chế tai nạn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2024. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tự giác chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông. Ông Đặng Quang Bình, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Nếu đi tham gia giao thông thì tốt nhất là hạn chế rượu chè. Mà đã uống rồi thì nghỉ đi cho nó lành. Vì luật thì cứ luật phải làm, mà trong đó đi thế này nó an toàn hơn. Rượu chè vào không may nó xảy ra cái khổ.
Chị Nguyễn Thúy Hiền, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Khi tham gia giao thông thì mình phải tuân thủ theo cái quy định của pháp luật cũng như là của bên ngành giao thông. Mình sẽ tuân thủ để mình đảm bảo an toàn cho người dân cũng như là cho bản thân mình.
Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm nay sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 3 năm 2024. Bên cạnh nỗ lực của các địa phương và lực lượng chức năng, mỗi người dân cũng cần nên tự giác chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, nói không với rượu bia khi tham gia giao thông để có một cái Tết an lành, hạnh phúc. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.